là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận sôi nổi phong trào tình nguyện tháng thanh niên ở Văn Chấn, cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.000 tỷ đồng, tăng trên 8% so với năm 2018. Hai tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp đã đạt hơn 1.400 tỷ đồng, trong đó công nghiệp khai khoáng đạt 111 tỷ đồng, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt gần 1.300 tỷ đồng. Chỉ số công nghiệp toàn ngành so với năm 2018 tăng gần 7%. Theo đó, để tạo điều kiện tối đa cho gần 1.960 doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất kinh doanh ổn định, tỉnh Yên Bái tiếp tục rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu các chi phí cho doanh nghiệp, công khai toàn bộ thủ tục hành chính trên cổng thông tin giao tiếp điện tử và các cơ quan đơn vị, tiến tới thiết lập quy trình giải quyết thủ tục hành chính thông suốt từ cấp xã đến cấp tỉnh trên môi trường mạng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, các sở ngành sẽ phối hợp với các doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời những khó khăn và vốn và tiêu thụ sản phẩm, tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh như xi măng, quặng sắt, chế biến gỗ, chế biến chè, sản xuất giấy đế, giấy vàng mã, may mặc, sản xuất đá lát các loại, đá bột canxi carbonat để nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019.
Nhằm giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nước sạch sinh hoạt, từ các nguồn vốn tài trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, chương trình 134-135, Nông thôn mới hay các tổ chức quốc tế tài trợ như UNICEF, ADB, NEGO. Năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng 11 công trình nước sạch với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho gần 4.600 hộ dân. Việc triển khai xây dựng các công trình nước sạch sẽ nâng tỷ lệ hộ dân ở vùng nông thôn được sử dụng nước sạch sinh hoạt lên 90%, theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 18 đề ra, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Do có thị trường tiêu thụ ổn định nên từ đầu năm đến nay, công ty trách nhiệm hạn Hapaco Yên Sơn sản xuất sản phẩm đến đâu tiêu thụ hết đến đó, doanh thu đạt trên 18 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hạn Hapaco Yên Sơn hiện có 4 xí nghiệp sản xuất giấy đế công suất 2.400 tới 2.500 tấn một năm và gia công giấy vàng mã xuất khẩu công suất 1.200 tấn một năm. Từ đầu năm đến nay, công ty đã tiêu thụ được trên 1.600 tấn sản phẩm, đạt doanh thu trên 18 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã tạo việc làm cho 280 lao động với mức thu nhập đạt 6,4 triệu đồng một người một tháng. Để đạt doanh thu 110 tỷ đồng trong năm 2019 và tiêu thụ được 9.500 tấn sản phẩm, nộp ngân sách 2,5 tỷ đồng, hiện nay công ty đang đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động tới từng tổ đội sản xuất, tiếp tục mở rộng các đại lý thu mua nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu chế biến và tiêu thụ. Cùng với đó, chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và các chế độ chính sách cho người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hiện nay Ban An toàn Giao thông huyện Yên Bình đang yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển xe công nông, xe tự chế tham gia giao thông trên địa bàn. Theo quy định, từ ngày 1/1/2008, xe tự chế phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn huyện Yên Bình vẫn xuất hiện xe tự chế lưu thông trên các tuyến đường, liên thôn, liên xã, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Các phương tiện xe tự chế đều được người dân sử dụng vào việc vận chuyển các loại nông sản, vật liệu xây dựng. Đây cũng là phương tiện để mưu sinh của nhiều gia đình, nên mặc dù biết là vi phạm an toàn giao thông, nhưng họ vẫn sử dụng. Có một thực tế hiện nay là công tác xử phạt các phương tiện xe tự chế rất khó khăn, đó là hầu hết người dân sử dụng phương tiện này đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều gia đình chỉ trông chờ vào chiếc xe là nguồn thu nhập chính, do vậy họ vẫn sử dụng dù biết là vi phạm. Một số trường hợp khi bị lực lượng chức năng thu giữ xe, nhưng sau một thời gian ngắn lại tái chế và lưu thông.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019 và lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp do huyện đoàn Văn Chấn phát động, những ngày tháng 3 này, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Văn Chấn đang diễn ra nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực. Thông qua những hoạt động này đã khẳng định vai trò của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên Văn Chấn đã xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Xác định vai trò của đoàn viên thanh niên trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, mở đầu tháng thanh niên năm 2019, đoàn thanh niên xã Sơn Hà đã phối hợp với hội phụ nữ xã ra quân tình nguyện thu gom rác thải tại khu vực trung tâm xã. Ngoài ra, đoàn xã đã vận động đoàn viên thanh niên chăm sóc cải tạo đường hoa tại thôn Ao Luông, vệ sinh đường làng ngõ xóm, nâng cấp tu sửa các tuyến đường chưa được bê tông hóa tại các thôn bản. Anh Đinh Đức Thịnh, bí thư đoàn xã Sơn Hà, huyện Văn Chấn nói:
"Đối với đoàn xã Sơn Hà thì năm nay thì là theo chương trình của huyện thì sẽ là cán đích nông thôn mới. Thì đối với đoàn thanh niên chúng tôi thì bắt đầu từ ngay tháng đầu năm thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền, nhất là về các hoạt động tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao. Thứ hai nữa là trong tháng 3 này chúng tôi cũng tổ chức một số chương trình ra quân tình nguyện, chúng tôi đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên cùng các chị em phụ nữ tổ chức thu gom xử lý rác thải thì cũng đã hoạt động cũng đã thu hút được hơn 150 đoàn viên thanh niên tham gia. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ tổ chức con tuyến đường hoa của chi đoàn Ao Luông và một số hoạt động như là trong dịp hè chúng tôi sẽ tổ chức tình nguyện hè, tổ chức tu sửa các tuyến đường làng ngõ xóm tại các bản mà hiện nay là chưa đổ được bê tông."
Trong tháng thanh niên năm 2019, câu lạc bộ tóc trẻ xã Thượng Bằng La đã cắt tóc miễn phí cho các em học sinh tại thôn Quan, khu phân hiệu trường tiểu học Bình Thuận. Anh Dương Văn Sĩ, trưởng nhóm câu lạc bộ tóc trẻ Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết:
"Như mình nghĩ là thấy các trẻ em trên vùng cao thấy những cái bộ tóc các cháu mùa hè thấy nó oi bức, với lại thấy nó có vẻ là ấy, nên muốn giúp đỡ các cháu một tí thôi. Chỉ muốn là làm sao đem lại được một mái tóc đẹp để cho các cháu đến trường."
Nhằm tạo sự lan tỏa trong các cơ sở đoàn, tại lễ khởi động tháng thanh niên năm 2019, hơn 500 đoàn viên thanh niên của cụm thi đua số 3 và đoàn viên thanh niên khối các cơ quan huyện Văn Chấn đã giúp bà con nhân dân thôn Rẹ 1, Rẹ 2 vệ sinh môi trường, nâng cấp và đổ bê tông tuyến đường liên thôn bản Rẹ 2 đi thôn Rẹ 1, xã Bình Thuận. Chị Hoàng Thị Thanh, phó bí thư đoàn xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn trao đổi:
Sau ngày hôm nay thì chúng em tiếp tục vận động đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ bà con nhân dân thôn Rẹ 2 trong quá trình hoàn thành nốt 400 mét đường bê tông và những đoạn khơi thông cống rãnh mà sau ngày hôm nay mà chưa hoàn thành, thì chúng em tiếp tục huy động lực lượng của chúng em để tham gia giúp bà con nhân dân khơi thông cống rãnh của thôn.
Với chủ đề năm thanh niên tình nguyện và lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Văn Chấn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Huyện đoàn Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn xã thị trấn triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ cụ thể. Trọng tâm là huy động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, gắn với phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tập trung làm mới, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, tu sửa hệ thống kênh mương nội đồng, xây dựng nhà nhân ái, điểm sinh hoạt và vui chơi cho thanh thiếu nhi. Huyện đoàn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài ra, huyện đoàn Văn Chấn còn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, phát huy vai trò của các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, giúp đoàn viên thanh niên được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào xây dựng các mô hình kinh tế tại địa phương. Anh Sa Quang Dương, phó bí thư huyện đoàn Văn Chấn nói:
Ngay sau lễ phát động tháng niên tại Bình Thuận, chúng tôi sẽ chỉ đạo tiếp tục đoàn xã thị trấn và đoàn trực thuộc sẽ tổ chức các công trình phần việc và các hoạt động sôi nổi chào mừng đại hội các cấp. Trong đó trọng tâm vào việc tổ chức ngày hội đoàn viên kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với các hoạt động như kết nạp đoàn, tổ chức giao lưu thể thao và ký giao ước rèn luyện đoàn viên trong năm 2009. Cái việc thứ hai trong đó chúng tôi sẽ tiếp tục là tổ chức giải bóng đá thanh niên lần thứ 7 năm 2019. Đồng thời sẽ tổ chức cái việc ra mắt cái câu lạc bộ thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại xã Nghi Sơn. Đây là một trong những điểm nhấn trong tháng thanh niên của huyện Văn Chấn trong năm 2019.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019, tuổi trẻ Văn Chấn đã ghi dấu ấn bằng nhiều công trình phần việc thanh niên mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Những hoạt động trong tháng thanh niên năm 2019 thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi và sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích tình nguyện của mỗi đoàn viên thanh niên, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Quý vị vừa nghe ghi nhận sôi nổi phong trào tình nguyện tháng thanh niên ở Văn Chấn do cộng tác viên Ngọc Thúy Minh Chiến thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, là thương binh hạng 4/4 lại mang trong mình di chứng của chất độc da cam, nhưng ông Hà Ngọc Sô, 65 tuổi, tri hội trưởng hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Tiến và Văn Phú, thành phố Yên Bái đã vượt qua mọi khó khăn vươn lên phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia công tác xã hội. Tấm gương đầy nghị lực của ông Hà Ngọc Sô đã tiếp thêm động lực cho những người không may bị nhiễm chất độc hóa học vươn lên trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về ông qua phóng sự sau.
Theo tiếng gọi của Tổ quốc, năm 1972, ông Hà Ngọc Sô ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh rồi sang nước bạn Lào. Trải qua nhiều cuộc chiến ác liệt, ông bị mất 61% sức khỏe và bị nhiễm chất độc da cam. Cuộc sống nghèo khó khiến ông luôn chăn trở làm sao thoát nghèo để chăm lo tốt cho vợ và các con. Phát huy phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó ngại khổ, ông đã quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương. Không những chăm chỉ chịu khó làm ruộng và trồng các loại rau màu ngắn ngày, ông còn tận dụng diện tích đất rừng của gia đình để đầu tư trồng hơn 1 hecta keo. Nhờ tích cực học hỏi, đúc rút kinh nghiệm và chăm sóc đúng kỹ thuật, sau 7 năm gia đình ông thu hoạch lứa keo đầu tiên được trên 100 triệu đồng. Thấy hiệu quả từ cây keo mang lại, ông tiếp tục mở rộng thêm diện tích để trồng quế, trồng cây ăn quả và đào ao thả cá. Sau nhiều năm nỗ lực làm kinh tế, hiện tại ông Hà Ngọc Sô đang sở hữu hơn 3 hecta gỗ rừng trồng, 3 sào ao, 12.000 mét vuông ruộng cùng hơn 200 gốc chuối. Trung bình mỗi năm mô hình kinh tế cho gia đình ông thu nhập khoảng 120 triệu đồng. Ông Hà Ngọc Sô, nạn nhân chất độc da cam dioxin, chi hội trưởng Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Tiến và Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Phát huy được cái bản chất truyền thống của bộ đội Cụ Hồ là người lính đi tham gia chiến đấu ở chiến trường, thì tất cả khó khăn ở chiến trường mình đã vượt qua được. Thì về đời thường thì mình phát huy cái bản chất truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ đó. Cho nên từ đó tôi xác định là bằng mọi giá đều phải là vượt qua khó khăn. Trong cái lúc kể cả lúc khó khăn nhất cũng phải vượt qua để cố gắng làm sao mà giữ vững được cái kinh tế gia đình. Thế thì là muốn giữ vững được thì phải tập trung phát triển kinh tế bằng nhiều mặt.
Cùng với tích cực phát triển kinh tế gia đình, cựu chiến binh Hà Ngọc Sô còn tham gia công tác tại địa phương như giữ các chức vụ đội phó, đội trưởng sản xuất của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, phó công an xã, địa chính xã, xã đội trưởng. Đến cương vị là phó chủ tịch Ủy ban dân xã Giới Phiên. Hiện tại dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc tại bưu điện văn hóa xã và là chi hội trưởng Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Tiến và Văn Phú, thành phố Yên Bái. Ông luôn nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì các đồng đội thông qua việc tích cực vận động, đóng góp quỹ để có nguồn lực hỗ trợ những trường hợp khó khăn phát triển kinh tế, thăm tặng quà cho hội viên nhân dịp lễ Tết. Ông sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho người dân trong xã và các nạn nhân da cam dioxin về kỹ thuật chăm sóc trồng cây trồng. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, hội viên chi hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Tiến và Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Đối với ông Hà Ngọc Sô, cái trách nhiệm chi hội trưởng của mình thì ông luôn quan tâm đến đời sống của anh em trong chi hội, đã rất là kịp thời động viên anh em trong lúc ốm đau. Về công tác sản xuất thì ông là những người tích cực tham gia lao động sản xuất, giúp đỡ bà con về những cái khâu là thí dụ như cây giống rồi là về cách kỹ thuật để trồng cây.
Ông Lê Hồng Cường, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Anh Hà Ngọc Sô cũng là những tấm gương tiêu biểu về vượt qua bệnh tật, và xóa bỏ cái mặc cảm của những người nạn nhân chất độc da cam, mà để vươn lên cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và yên tâm đến cái việc phát triển chung của xã hội.
Với ý chí và nghị lực của người lính, cựu chiến binh Hà Ngọc Sô đã trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ và công dân học tập và noi theo.
Điều lệ giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019. Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. 73 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2019. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Tỉnh đoàn Thanh niên và Công an tỉnh tổ chức giải bóng đá nhi đồng truyền thống Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019 và ban hành điều lệ với những nội dung cụ thể như sau. Điều 1. Đối tượng tham dự giải và đơn vị đăng ký. Đối tượng là các học sinh nam độ tuổi từ 11 tuổi trở xuống, sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 trở lại đây, đang học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, có đủ sức khỏe, học lực từ trung bình và hạnh kiểm khá trở lên, được các đơn vị đăng ký trong danh sách chính thức đều được tham dự giải. Đơn vị đăng ký, thành phần đội bóng. Mỗi huyện, thị xã, thành phố, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được thành lập một đội tham dự. Riêng thành phố Yên Bái được thành lập hai đội tham dự. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được tuyển chọn cầu thủ tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái để thành lập đội bóng tham dự giải. Các đội bóng không được bổ sung các cầu thủ ngoài sự quản lý của đơn vị tham dự giải. Điều 2. Luật, hình thức thi đấu, cách tính điểm. Luật, áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người của FIFA. Mỗi trận thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút tính cả thời gian bóng ngoài cuộc. Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp là 10 phút. Giày và tất thi đấu. Cầu thủ được sử dụng giày bata, giày vải hoặc giày bóng đá sân cỏ nhân tạo. Tất bóng đá và nhất thiết phải có bọc ống quyền. Phạt thẻ. Nếu cầu thủ bị phạt thẻ đỏ hoặc hai thẻ vàng của hai trận đấu khác nhau sẽ không được thi đấu trận đấu tiếp theo. Thời gian địa điểm thi đấu. Thời gian thi đấu từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019. Địa điểm thi đấu. Nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Kiểm tra nhân sự các đội bóng vào 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2019. Ban tổ chức tiến hành họp chuyên môn với các đoàn vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2019 tại nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Các đội bóng không tham gia kiểm tra nhân sự sẽ không được thi đấu. Hồ sơ đăng ký thi đấu. Đơn xin dự giải kèm theo danh sách đăng ký đội bóng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị. Bản khai xác định lứa tuổi theo mẫu số 1 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của công an xã phường thị trấn. Mẫu số 2 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của nhà trường nơi vận động viên đang học. Chứng nhận đủ sức khỏe để tham gia thi đấu thể thao của cơ quan y tế cấp huyện trở lên, có thời gian không quá 60 ngày tính đến ngày khai mạc giải. Yêu cầu mang theo hồ sơ gốc nộp cho ban tổ chức để kiểm tra nhân sự, gồm có học bạ, sổ hộ khẩu. Sau khi kiểm tra đối chiếu với các hồ sơ để cấp thẻ ban tổ chức sẽ hoàn trả cho các đơn vị. Mỗi cầu thủ phải nộp một ảnh 3x4 và 15.000 đồng để làm thẻ thi đấu, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh. Hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Một danh sách đăng ký thi đấu gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh để tổng hợp bốc thăm. Thời gian chậm nhất ngày 18 tháng 3 năm 2019. Quá thời hạn trên, ban tổ chức không cho phép tham gia thi đấu. Chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, số điện thoại 02163-862-046. Khen thưởng kỷ luật. Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải. Trao cúp cờ và 5 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhất. Trao cờ và 4 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhì. Trao cờ và 3 triệu đồng tiền thưởng cho các đội đồng giải 3. Trao cờ và 1 triệu đồng tiền thưởng cho một đội bóng đoạt giải phong cách. Trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các danh hiệu cá nhân. Ngoài các mức thưởng trên, đội đoạt giải nhất được nhận thêm 2 triệu đồng, đội nhì 1 triệu 500 ngàn đồng, đồng giải 3 mỗi đội 1 triệu đồng và các phần quà của nhà tài trợ giải. Kỷ luật. Ban tổ chức sẽ thi hành kỷ luật đối với những đơn vị cá nhân vi phạm điều lệ và các quy định của ban tổ chức. Tùy theo mức độ vi phạm từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu,
xóa bỏ thành tích thông báo về đơn vị và thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các đội bóng gian lận tuổi sẽ bị kỷ luật cấm thi đấu từ 1 đến 3 năm. Các đội bóng đến chậm quá 10 phút so với thời gian thi đấu hoặc tự ý bỏ cuộc sẽ bị xử thua 0-3. Các quy định khác: các đội bóng tự túc kinh phí tập luyện, ăn nghỉ, đi lại và tham gia thi đấu. Mỗi đội bóng phải có 2 bộ quần áo thi đấu khác màu, in số rõ ràng và không được trùng số. Cầu thủ đăng ký số áo nào thì phải sử dụng số áo đó trong suốt quá trình tham gia giải. Các trường hợp khiếu nại phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức chậm nhất 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Khiếu nại về nhân sự phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức trước trận đấu và phải nộp tiền bảo chứng là 1 triệu đồng trên một trường hợp. Nếu khiếu nại đúng, ban tổ chức sẽ hoàn lại. Đội vi phạm sẽ phải chịu toàn bộ chi phí trong quá trình giải quyết. Ban tổ chức chỉ giải quyết các khiếu nại ở vòng bảng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, tiêm phòng là một trong những biện pháp để bảo vệ tốt đàn vật nuôi, nhất là trước diễn biến của dịch tả lợn châu Phi và bệnh lở mồm long móng đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Bên cạnh chính sách hỗ trợ của nhà nước, người chăn nuôi cần chủ động mua vaccine để tiêm phòng nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại huyện Yên Bình.
Chăn nuôi lợn hơn một năm nay với quy mô 100 con lợn thịt và 18 con lợn nái. Trên lứa, anh Cù Văn Lượng, thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Bình luôn chủ động thực hiện tiêm phòng dịch bệnh cho đàn lợn. Anh Lượng cho biết để đàn lợn phát triển nhanh không bị mắc bệnh, ngoài thuốc của nhà nước cấp để phun tiêu độc khử trùng và thường xuyên vệ sinh chuồng trại đảm bảo sạch sẽ, gia đình anh chủ động bỏ tiền để mua vaccine phòng các bệnh cho đàn lợn, anh Lượng nói.
Nếu mà không tiêm thì nguy cơ dịch bệnh thì rất là nhiều. Và không phải dịch tả mà nó còn viêm họng, viêm phổi rồi nhiều loại bệnh. Bước 1 thì là từ lúc có lợn nái chửa. Và lợn nái chửa cũng phải tiêm phòng cho mẹ và con. Xong đẻ con cũng phải tiêm phòng đầy đủ 3 trong 1 cho con lợn con thì bắt đầu mình mới đưa vào nuôi thịt.
Chăn nuôi với quy mô lớn và nhiều năm nay nên mỗi năm anh Trần Văn Điển, tổ 10 thị trấn Yên Bình cũng bỏ ra hơn 10 triệu đồng để mua vaccine tiêm phòng bệnh. Cứ định kỳ 6 tháng một lần, gia đình lại mời cán bộ thú y xuống tiêm cho đàn lợn, nhất là những khi nhập giống mới về và khi đàn lợn nái mới sinh sản, anh Điển cho biết.
Thì rõ ràng là cái người chăn nuôi là phải chủ động cái việc phòng chống dịch bệnh của chính của mình sản xuất con giống ấy. Chăn nuôi làm kinh tế là phải chủ động cái việc đấy.
Với tổng đàn gia súc trên 96.000 con, trong đó đàn lợn có hơn 78.000 con, từ đầu năm đến nay do chủ động thực hiện tốt công tác phòng ngừa nên tình hình dịch bệnh ở Yên Bình được kiểm soát tốt. Cùng với tích cực hướng dẫn hộ chăn nuôi cải tạo, nâng cấp hệ thống chuồng trại, lựa chọn con giống có chất lượng, chú trọng chăm sóc nuôi dưỡng để đảm bảo sức khỏe, sự phát triển tốt nhất cho đàn vật nuôi, cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chuyên môn tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch, trong đó quan tâm đến việc tiêm phòng các loại vaccine như lở mồm long móng, dịch tả, tụ huyết trùng cho đàn lợn để hạn chế các dịch bệnh phát sinh. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Bình cho biết.
Giải pháp đối với xã chúng tôi là cũng yêu cầu các hộ dân là phải vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Thế và quyết liệt nhất đấy là vấn đề mà ngăn chặn cái nguồn thực phẩm. Nhân dân tiêu thụ nguồn thực phẩm là phải sạch. Đấy, và đặc biệt là cái đàn lợn mà lưu chuyển địa phương là phải giảm, hạn chế tối đa.
Xác định việc tiêm phòng vaccine và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi là biện pháp tích cực, có hiệu quả cao trong phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc. Trong thời gian qua, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ tiêm vaccine tụ huyết trùng và dịch tả lợn cho người dân ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, đối với vùng thấp, người dân không được áp dụng chính sách này mà phải bỏ 31.000 đồng để tiêm vaccine lở mồm long móng, 7.100 đồng để tiêm vaccine dịch tả và tụ huyết trùng cho một con lợn. Do phải đầu tư kinh phí nên một số người dân, nhất là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa chú trọng quan tâm thực hiện tiêm phòng, trong khi đó chu kỳ tiêm thực hiện 6 tháng một lần. Và đặc biệt hiện nay, thời tiết đang giao mùa nên các loại vi khuẩn virus có điều kiện thuận lợi để phát triển, làm gia tăng nguy cơ gây bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch lở mồm long móng và bệnh tả lợn châu Phi đang có chiều hướng lây lan nhanh. Về công tác khó khăn trong triển khai tiêm phòng các vaccine trên đàn vật nuôi tại địa phương, ông Vũ Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Bình nói.
Với chức năng là cơ quan chuyên môn phụ trách trực tiếp phụ trách về cái mảng bảo vệ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, thì tôi xin khuyến cáo bà con là kể cả những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì cũng nên thực hiện tốt cái việc phòng trừ dịch bệnh tiêu độc khử trùng chuồng trại trên đàn gia súc gia cầm mà mình nuôi, dù ít hay dù nhiều. Điều đó là để vừa là bảo vệ cho cái đàn gia súc gia cầm của nhà mình và bảo vệ cho cái đàn gia súc gia cầm của cộng đồng nói chung. Có như vậy thì việc chăn nuôi mới bền vững và mới phát triển được.
Hiện tại, bệnh dịch trên đàn lợn đang diễn biến phức tạp. Hơn lúc nào hết, người dân cần chủ động thực hiện tiêm phòng cho đàn vật nuôi để tăng sức đề kháng, hạn chế các mầm bệnh, ổ dịch phát sinh cũng như tránh thiệt hại kinh tế cho gia đình.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.